Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 19 tháng 11 năm 2022. Một tòa án ở Thanh Hóa tuyên án thầy giáo bất đồng chính kiến Bùi Văn Thuận 8 năm tù giam vì các hoạt động chống phá nhà nước, trong khi ông Thuận tại tòa cho rằng mình vô tội và sẽ không kháng cáo vì không tin tưởng vào hệ thống tư pháp Việt Nam. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Triều Tiên bắn tên lửa tầm xa rơi gần Nhật Bản khiến thế giới lên án. Chính quyền Biden nói Thái tử Ả Rập Xê Út được miễn trừ trong vụ kiện giết nhà báo Khashoggi. Qatar cấm bán bia có cồn tại các sân vận động tổ chức World Cup.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một tòa án ở Thanh Hóa hôm 18 tháng 11 tuyên án thầy giáo Bùi Văn Thuận, một nhà bất đồng chính kiến, 8 năm tù giam và 5 năm quản chế, vì các hoạt động chống phá nhà nước sau khi ông đăng trên mạng xã hội các bài bình luận chỉ trích chính quyền, theo tin từ gia đình ông Thuận. Trong khi đó, ông Thuận tại tòa cho rằng mình vô tội và sẽ không kháng cáo vì không tin tưởng vào hệ thống tư pháp Việt Nam. Ông Bùi Văn Thuận, 41 tuổi, người bán mật ong trực tuyến và là một giáo viên dạy hóa, đã bị bắt giữ vào tháng 8 năm ngoái theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Vài ngày sau, khi ông đăng một bình luận trên trang Facebook chất vấn chính quyền sau khi xảy ra tình trạng người dân hoảng loạn mua thực phẩm trước lệnh phong tỏa vì COVID-19. Vợ ông, bà Trịnh Thị Nhung cho biết hôm 18 tháng 11 rằng ông bị kết tội tuyên truyền chống nhà nước trong một phiên tòa kéo dài 2 ngày ở tỉnh Thanh Hóa. Bà Nhung nói, tôi nghĩ đây là một bản án rất bất công đối với ông ấy. Anh ấy không có tội. Hãng tin Reuters cho biết ông Đặng Đình Mạnh, luật sư của ông Thuận, từ chối bình luận về bản án này, nhưng cho biết ông nghĩ điều luật kết tội ông Thuận không nên tồn tại trong bộ luật hình sự của Việt Nam. Luật sư Mạnh viết trên trang Facebook sau phiên xử ông Thuận như sau. Quá trình điều tra xét xử tại tòa, ông nhất quán cho rằng mình vô tội và bác bỏ mọi cáo buộc nêu trong bản cáo trạng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông. Luật sư Mạnh ghi lại lời nói sau cùng của ông Thuận tại tòa. Cho dù kết quả phiên tòa thế nào, tôi vẫn khẳng định mình vô tội. Có thể nói tôi là nạn nhân của thứ pháp luật xôi lạc. Tôi bỏ quyền kháng cáo vì không tin tưởng vào hệ thống xét xử. Bà Nhung nêu nhận định dưới VOA, tôi cho rằng chồng tôi đã thể hiện một thái độ mạnh mẽ và đúng đắn khi nói rằng không cần phải kháng cáo vì không có một chút tin tưởng nào vào hệ thống công an và quan tòa của Thanh Hóa. Bộ Công an cáo buộc ông Thuận thường xuyên đăng tải các bài viết lan truyền thông tin xuyên tạc nhằm bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo của đảng, nhà nước khác của Việt Nam. Trang Công an Nhân dân của Bộ Công an cho rằng ông Thuận đã đưa nhiều bài viết bóp méo sự thật, xuyên tạc vu cáo nhà nước ta vi phạm dân chủ nhân quyền, xuyên tạc vu cáo các cấp chính quyền vi phạm trong quá trình thực hiện các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, tuyên truyền chống phá Đại hội đảng 13 của đảng, xuyên tạc công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của đảng, nhà nước, chính quyền địa phương. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, lên tiếng chỉ trích phiên tòa xét xử ông Thuận. Ông Robertson nói trong một thông báo trước phiên xử, việc chính quyền Việt Nam truy tố ông Thuận thiếu căn cứ về các bài đăng trên Facebook thể hiện mức độ bất chấp của họ đối với quyền tự do biểu đạt. Ông Robertson nói thêm, những lời phê phán chính quyền Việt Nam bộc trực của ông Bùi Văn Thuận không thể cấu thành tội phạm hình sự. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói trong thông cáo của họ rằng chính quyền Việt Nam cần ngay lập tức phóng thích ông Bùi Văn Thuận và hủy bỏ mọi cáo buộc mang động cơ chính trị nhằm vào ông. Mặc dù cải cách kinh tế sâu rộng và ngày càng cởi mở với những thay đổi xã hội, Đảng Cộng sản Cầm quyền của Việt Nam vẫn kiểm duyệt truyền thông chặt chẽ và ít bất chấp những lời chỉ trích, theo hãng tin Reuters. Chính quyền Việt Nam cho biết vào tháng trước họ đã thắt chặt các quy định xử lý nội dung sai sự thật trên các nền tảng truyền thông xã hội và buộc các nội dung này phải được gỡ xuống trong vòng 24 giờ thay vì 48 giờ như trước đây. Vào tháng trước, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết có hơn 150 người được cho là tù nhân chính trị đang bị giam cầm tại Việt Nam.
Vụ án tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp chưa từng có. Cơ quan chống tham nhũng của Việt Nam đánh giá sau cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, theo báo Thanh Niên. Thông tin này được ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đưa ra tại cuộc họp báo sau cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương tại Hà Nội hôm 18 tháng 11. Tuyên bố này là dấu hiệu cho thấy vụ án Vạn Thịnh Phát nhận được sự theo dõi, chỉ đạo từ cấp cao nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hôm 8 tháng 10, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà cụ thể là gian dối trong phát hành cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Đầu tư An Đông, một công ty thành viên của Vạn Thịnh Phát. Hiện tại vụ việc đang trong vòng điều tra và tài sản của Vạn Thịnh Phát và các công ty liên quan đang bị phong tỏa. Tổng cộng có đến 762 công ty liên quan bị đóng băng tài sản trong vụ trọng án này, báo chí trong nước thông tin. Vụ trái phiếu của tập đoàn An Đông có đến hơn 40.000 nạn nhân ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, tại buổi họp báo ngày 29 tháng 10, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng kiêm phát ngôn nhân Bộ Công an, cho biết vụ án Vạn Thịnh Phát là vụ rất khó trong quá trình điều tra. Ông Sô cho biết lãnh đạo Bộ Công an đã báo cáo cho lãnh đạo đảng về mức độ khó khăn của vụ án, nhưng khẳng định sẽ quyết tâm điều tra. Ông Sô cũng nói việc một số bị can bị đột tử sau khi bị bắt tạm giam không ảnh hưởng nhiều đến quá trình điều tra. Bên cạnh vụ Vạn Thịnh Phát, các vụ án của tập đoàn FLC, tập đoàn Tân Hoàng Minh, vụ chuyến bay giải cứu ở Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và vụ Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC cũng được xếp vào diện nghiêm trọng được chú ý đặc biệt. Từ giờ đến cuối năm, cơ quan chống tham nhũng của Việt Nam đặt mục tiêu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, cũng theo Thanh Niên. Cơ quan này cho biết họ đã thu hồi được gần 16.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng bằng cách tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản và ngăn chặn giao dịch. Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương xác định tình trạng tham nhũng tiêu cực trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đấu thầu, chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Cơ quan này cho biết có sự câu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp, tổ chức để trục lợi. Trong vòng chưa đầy 2 năm từ Đại hội Đảng lần thứ 13, đã có đến 7 ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật, con số cao nhất từ trước đến nay trong một nhiệm kỳ, trong đó có 3 ủy viên Trung ương bị cho thôi việc cùng một lúc tại Hội nghị Trung ương 6 hồi đầu tháng 10. Về một vụ án khác đang được dư luận quan tâm là vụ Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC vốn đang bị điều tra về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Ông Nguyễn Thái Học dẫn lời ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng các can phạm dù có trốn ra nước ngoài cũng không thể thoát được. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch AIC hiện đã bỏ trốn. Bà Nhàn được cho là đã hối lộ các lãnh đạo Đồng Nai nhiều tỷ đồng để được trúng thầu gói thầu mua sắm thiết bị y tế ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, gây thất thoát tài sản nhà nước. Bà Nhàn bị cáo buộc đã nâng khống giá để chiếm đoạt của nhà nước 152 tỷ đồng. The Voice of America,
VOA. Hôm 18 tháng 11, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris có cuộc gặp với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc bên lề hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Bangkok, Thái Lan, Nhà Trắng và Truyền thông Việt Nam cho biết. Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Harris nhắc lại chuyến thăm Hà Nội vào tháng 8 2021 và tái khẳng định cam kết của chúng tôi nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác Việt Nam-Hoa Kỳ. Hai bên thảo luận về mối quan hệ song phương nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, đồng thời ủng hộ các quy tắc và chuẩn mực quốc tế, Nhà Trắng cho biết thêm. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Việt Nam mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hai nước ngày càng thực chất, ổn định, đi vào chiều sâu trên cơ sở các nguyên tắc căn bản, theo văn phòng Chủ tịch nước. Lãnh đạo Việt Nam cảm ơn Hoa Kỳ đã tài trợ một lượng lớn vaccine COVID-19 giúp Việt Nam kiểm soát dịch bệnh. Ông Phúc cũng chúc mừng Hoa Kỳ đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2023 và khẳng định Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với Hoa Kỳ để đảm bảo thành công của năm APEC, truyền thông Việt Nam loan tin. Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời mời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Ông Phúc cũng hoan nghênh việc trước đó Tổng thống Biden đề nghị có cuộc điện đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đề nghị hai bên chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc điện đàm này.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ xem xét dỡ bỏ giới hạn tăng trưởng tín dụng do nền kinh tế nước này đang đối mặt với áp lực từ lãi suất cao và điều kiện cho vay bị thắt chặt, Reuters đưa tin. Động thái này nhằm vừa đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng, vừa ổn định kinh tế vĩ mô, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ông Chính nói trong một tuyên bố được công bố hôm 18 tháng 11 trên cổng thông tin chính phủ. Trước đó, Việt Nam đã áp trần 14% đối với tăng trưởng tín dụng trong năm nay. Ông Chính không nói rõ mức trần này sẽ được nâng lên bao nhiêu. Nền kinh tế Việt Nam dựa nhiều vào khu vực sản xuất và xuất khẩu. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tùy thuộc rất lớn vào tăng trưởng tín dụng, theo Reuters. Nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi sau đại dịch COVID-19, nhưng gần đây đã phải đối mặt với nhiều thách thức khi nhu cầu toàn cầu suy yếu và đồng đô la Mỹ mạnh lên, khiến ngân hàng nhà nước phải tăng lãi suất thêm 200 điểm cơ bản, tức 2%, và để cho tiền đồng suy yếu so với đồng đô la. Việc tăng lãi suất cùng với các động thái của chính phủ thắt chặt các quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và hạn chế cho vay đã khiến nền kinh tế Việt Nam đối mặt với tình trạng thiếu vốn. Ông Chính đang chỉ đạo các ngành tài chính và ngân hàng vạch ra các biện pháp để giải quyết những khó khăn và sửa chữa các quy định không phù hợp, tuyên bố của chính phủ cho biết. Khu vực bất động sản Việt Nam đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng với tình trạng thiếu vốn do không thể vay vốn từ ngân hàng. Nhiều doanh nghiệp bất động sản hàng đầu, trong đó có Novaland, phải sa thải nhân viên và bán tài sản để trả nợ. Trong khi đó, kênh trái phiếu doanh nghiệp cũng đang tắt dần khi số tiền huy động qua trái phiếu giảm dần theo từng quý, trong khi các trái chủ ồ ạt bán trái phiếu chưa đến hạn để rút tiền ra, trong bối cảnh hàng loạt vụ bê bối trái phiếu doanh nghiệp bị phanh phui như ở các tập đoàn Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Chính quyền Biden hôm thứ Năm 17 tháng 11 ra phán quyết rằng Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman được hưởng quyền miễn trừ trong vụ kiện về vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi khiến vị hôn thê cũ của nhà báo bị giết lập tức lên án phán quyết này. Khashoggi đã bị giết và phân xác vào tháng 10 năm 2018 bởi các đặc vụ Ả Rập Xê Út trong lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul, một hoạt động mà tình báo Mỹ tin rằng được ra lệnh bởi Thái tử Mohammed, người đã từng là người cai trị trên thực tế của vương quốc trong vài năm. Hôn thê cũ của ông Khashoggi, bà Hatice Cengiz, nói trên trang Twitter vài phút sau khi tin tức được công khai. Xin trích, Jamal lại chết lần nữa vào hôm nay. Chúng tôi đang nghĩ rằng có thể sẽ có ánh sáng công lý từ Hoa Kỳ, nhưng một lần nữa, tiền lại trên hết. Hết trích. Văn phòng truyền thông của chính phủ Ả Rập Xê Út không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của Reuters vào thứ Sáu. Người phát ngôn của lãnh sự quán Ả Rập Xê Út tại Washington không thể đưa ra bình luận vào tối thứ Năm ngoài giờ làm việc. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết, xin trích, đây là quyết định pháp lý do Bộ Ngoại giao đưa ra theo các nguyên tắc lâu đời và có cơ sở của luật tục quốc tế. Hết trích. Người phát ngôn đã chuyển các câu hỏi khác đến Bộ Tư pháp và nơi liên quan. Trong một tài liệu nộp tại Tòa án Liên bang khu vực quận Colombia, các luật sư của Bộ Tư pháp viết rằng, xin trích, học thuyết về quyền miễn trừ của nguyên thủ quốc gia được thiết lập lâu nay trong luật tục quốc tế. Hết trích. Các luật sư của Bộ Tư pháp cho biết cơ quan hành pháp của chính phủ Hoa Kỳ ám chỉ đến chính quyền Biden đã, xin trích, xác định rằng bị cáo Bin Salman với tư cách là người đứng đầu chính phủ nước ngoài được hưởng quyền miễn trừ của nguyên thủ quốc gia đối với thẩm quyền của các tòa án Hoa Kỳ. Hết trích. Vào cuối tháng 9, quốc vương Ả Rập Saudi Salman đã bổ nhiệm Thái tử Mohammed làm thủ tướng trong một sắc lệnh hoàng gia mà một quan chức Ả Rập Xê Út nói là phù hợp với trách nhiệm mà Thái tử đã thực hiện. Trong một bản kiến nghị ngày 3 tháng 10 yêu cầu một tòa liên bang ở Washington bác bỏ vụ kiện, các luật sư của Thái tử cho biết, xin trích, theo sắc lệnh hoàng gia thì không nghi ngờ gì việc Thái tử được hưởng quyền miễn trừ dựa trên vị thế. Hết trích. Các luật sư của ông viện dẫn các trường hợp khác mà Hoa Kỳ công nhận quyền miễn trừ đối với nguyên thủ quốc gia nước ngoài. Tổng thống Biden đã bị chỉ trích vì cụng tay với Thái tử trong chuyến thăm Ả Rập Xê Út vào tháng 7 để thảo luận về các vấn đề năng lượng và an ninh. Nhà Trắng cho biết ông Biden đã nói với Thái tử Mohammed rằng ông cho rằng Thái tử phải chịu trách nhiệm về vụ giết ông Khashoggi. Thái tử, được biết đến với tên viết tắt là MBS, đã phủ nhận việc ra lệnh giết nhà bà Khashoggi, nhưng sau đó ông chỉ nhận trách nhiệm trong tư cách lãnh đạo đất nước rằng nó xảy ra dưới sự cai quản của tôi.
Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về việc chính phủ Trung Quốc thiết lập các đồn công an trái phép ở các thành phố của Hoa Kỳ để có thể theo đuổi các hoạt động gây ảnh hưởng. Giám đốc FBI Christopher Gray nói với các nhà lập pháp hôm thứ Năm 17 tháng 11. Safeguard Defenders, một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại châu Âu, vừa công bố một báo cáo vào tháng 9 cho thấy sự hiện diện của hàng chục đồn an ninh của cảnh sát Trung Quốc tại các thành phố lớn trên thế giới, bao gồm cả New York. Các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội đã đòi hỏi câu trả lời từ chính quyền Biden về ảnh hưởng của chúng. Báo cáo cho biết các đồn này là một phần nỗ lực mở rộng của Bắc Kinh nhằm gây áp lực buộc một số công dân Trung Quốc hoặc người thân của họ ở nước ngoài phải trở về Trung Quốc để đối mặt với các cáo buộc hình sự. Nó cũng liên kết họ với các hoạt động của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của Trung Quốc, một cơ quan của Đảng Cộng sản chịu trách nhiệm truyền bá ảnh hưởng và tuyên truyền ra nước ngoài. Nói trong phiên điều trần của Ủy ban An ninh Nội địa và các vấn đề chính phủ của Thượng viện Hoa Kỳ, ông Ray nói, "Tôi rất quan ngại về điều này. Chúng tôi biết về sự tồn tại của những đồn này." Ông thừa nhận nhưng từ chối tiết lộ chi tiết công việc điều tra của FBI về vấn đề này. Ông nói tiếp, "Nhưng đối với tôi, thật là phẫn nộ khi nghĩ tới chuyện cảnh sát Trung Quốc cố gắng thiết lập đồn ở New York. Giả sử là như vậy, mà không có sự phối hợp, phù hợp. Nó vi phạm chủ quyền và phá vỡ các quy trình hợp tác tư pháp và quy chuẩn thực thi pháp luật." Khi được hỏi bởi nghị sĩ đảng Cộng hòa Rich Scott rằng liệu những đồn như vậy có vi phạm luật pháp Hoa Kỳ hay không, ông Ray nói FBI đang xem xét các quy định pháp lý. Các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ, bao gồm Greg Murphy và Mike Walls, đã gửi thư tới Bộ Tư pháp vào tháng 10 để hỏi liệu chính quyền của Tổng thống Joe Biden có đang điều tra các đồn này hay không và cho rằng chúng có thể được sử dụng để đe dọa cư dân Mỹ gốc Hoa. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Vào đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận họ có các đồn như vậy ở Hà Lan sau một cuộc điều tra của các nhà chức trách Hà Lan. Trung Quốc cho biết đó là các văn phòng giúp công dân Trung Quốc gia hạn giấy tờ. Ông Ray nói, Hoa Kỳ đã đưa ra một số cáo trạng liên quan đến việc chính phủ Trung Quốc quấy rối, theo dõi, điều tra và tống tiền những người ở Hoa Kỳ không đồng tình với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông nói, đó là một vấn đề thực sự và là điều mà chúng tôi đang thảo luận với các đối tác nước ngoài của mình, bởi vì chúng ta không phải là quốc gia duy nhất xảy ra điều này. Vào tháng 10, Hoa Kỳ đã công khai các cáo buộc hình sự đối với 7 công dân Trung Quốc bị cáo buộc thực hiện một chiến dịch theo dõi và quấy rối đối với một cư dân Hoa Kỳ và gia đình của anh này trong nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm hồi hương một trong số họ về Trung Quốc. Đây là vụ mới nhất của Bộ Tư pháp nhắm vào nỗ lực của Trung Quốc hòng truy tìm những người ở nước ngoài mà Bắc Kinh gọi là tội phạm tình nghi, hay còn được gọi là chiến dịch săn cáo.
Ngày 18 tháng 11, Nga nói rằng họ hy vọng sẽ trao đổi tù nhân với Hoa Kỳ để đổi lại thương nhân buôn bán vũ khí người Nga bị kết án, Viktor Bout, còn có biệt hiệu là thương buôn tử thần, trong một cuộc trao đổi có khả năng sẽ bao gồm cả ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner. Giữa thời điểm xảy ra cuộc chiến đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, Nga và Hoa Kỳ đang tìm kiếm một thỏa thuận có thể đưa những người Mỹ bị bỏ tù, bao gồm cả Griner, trở về Mỹ để đổi lấy Bout. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov được Interfax dẫn lời nói, xin trích, tôi muốn hy vọng rằng triển vọng không chỉ vẫn còn mà còn đang được củng cố và rằng thời điểm sẽ đến khi chúng tôi đạt được một thỏa thuận cụ thể. Người Mỹ đang thực hiện một số hoạt động bên ngoài, chúng tôi đang làm việc chuyên nghiệp thông qua một kênh đặc biệt được thiết kế cho việc này. Viktor Bout nằm trong số những người đang được thảo luận và chúng tôi chắc chắn tin tưởng vào một kết quả khả quan. Hết trích, đối với hai cựu thù chiến tranh lạnh, và hiện đang vật lộn với cuộc đối đầu gay gắt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, thì cuộc trao đổi sẽ đánh dấu một trong những vụ hoán đổi tù nhân phi thường trong lịch sử hai nước. Những nhận xét lạc quan rõ ràng từ ông Ryabkov, người chịu trách nhiệm về quan điểm của Bộ Ngoại giao Nga về châu Mỹ và về kiểm soát vũ khí, đi ngược lại với những tuyên bố trước đây của Moscow là cảnh báo Washington chớ dùng ngoại giao phóng thanh để trao đổi tù nhân. Vụ hoán đổi có thể bao gồm Griner, người đang thụ án 9 năm tù ở Nga sau khi bị kết án về tội ma túy, và Paul Whelan, người đang thụ án 16 năm ở Nga sau khi bị kết tội gián điệp mà ông đã phủ nhận. Được mệnh danh là thương buôn tử thần và kẻ phá cấm vận vì khả năng vượt qua các lệnh cấm vũ khí, Bout là một trong những kẻ bị truy nã gắt gao nhất thế giới trước khi bị bắt vào năm 2008 với nhiều tội danh liên quan đến buôn bán vũ khí. Trong gần hai thập niên, ông này là một trong những tay buôn vũ khí khét tiếng nhất thế giới, chuyên bán vũ khí cho các quốc gia bất hảo, các nhóm nổi dậy và lãnh chúa giết người ở châu Phi, châu Á và Nam Mỹ. Nhưng vào năm 2008, Bout đã xa lưới Hoa Kỳ. Bout bị bắt gặp trước camera khi đồng ý bán cho các đặc vụ ngầm của Mỹ đóng giả là đại diện của quân du kích cánh tả FARC của Colombia 100 tên lửa đất đối không mà họ sẽ sử dụng để tiêu diệt quân đội Mỹ. Ngay sau đó, ông này bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ. Wood bị xét xử về các cáo buộc liên quan đến FIRC mà ông đã phủ nhận, và vào năm 2012 bị kết tội và bị tòa án ở Manhattan kết án 25 năm tù là mức án tối thiểu. Kể từ đó, nhà nước Nga rất muốn và tìm cách đưa ông này hồi hương.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày. Các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Các đợt tấn công tên lửa liên tiếp của Nga đã làm tê liệt gần một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine. Thủ tướng Denis Smyhal cho biết hôm thứ Sáu, 18 tháng 11, khi giao tranh ác liệt diễn ra ở các khu vực phía đông và phía nam. Khi nhiệt độ giảm xuống và thủ đô Kiev chứng kiến đợt tuyết đầu tiên trong mùa đông, các nhà chức trách đang nỗ lực khôi phục nguồn điện trên toàn quốc sau một số đợt bắn phá nặng nề nhất vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine trong 9 tháng chiến tranh. Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo về một thảm họa nhân đạo ở Ukraine trong mùa đông này do tình trạng thiếu điện và nước. Ông Smyhal nói, thật không may, Nga tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng dân sự và quan trọng của Ukraine. Gần một nửa hệ thống năng lượng của chúng tôi bị vô hiệu hóa. Thủ tướng Ukraine phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Valdis Dombrovskis, người đã đưa ra đề nghị về sự ủng hộ vững chắc của khối 27 quốc gia đối với Ukraine và lên án cuộc chiến tàn bạo của Nga đối với nước láng giềng. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 10 triệu người hiện không có điện tại quốc gia có dân số trước chiến tranh là khoảng 44 triệu người. Ông cho biết chính quyền ở một số khu vực đã buộc phải ra lệnh cắt điện khẩn cấp. Nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukraine, Ukrenergo, nói trên ứng dụng Telegram rằng quốc gia xâm lược đã chính thức cho thấy rằng mục tiêu của họ là phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi và khiến người dân Ukraine không có điện và nhiệt. Công ty này cho biết Nga đã thực hiện 6 cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine từ ngày 10 tháng 10 cho đến ngày 15 tháng 11. Bộ Quốc phòng Nga nói các lực lượng của họ đã sử dụng vũ khí tầm xa hôm thứ Năm để tấn công các cơ sở quốc phòng và công nghiệp, bao gồm những nơi mà họ gọi là cơ sở sản xuất tên lửa.
Triều Tiên vừa bắn thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM vào thứ Sáu 18 tháng 11 mà các quan chức Nhật Bản cho biết có đủ tầm bắn tới đất liền của Hoa Kỳ, và tên lửa này đã rơi xuống chỉ cách Nhật Bản 200 km. Vụ phóng được các quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản báo cáo diễn ra một ngày sau một vụ phóng tên lửa nhỏ hơn của Triều Tiên và cảnh báo của nước này về các phản ứng quân sự gay gắt hơn đối với việc Mỹ tăng cường hiện diện an ninh trong khu vực. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris và các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Úc và New Zealand đã lên án vụ phóng tại một cuộc họp khẩn được tổ chức bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào thứ Sáu. Bà Harris nói trong một cuộc họp được triệu tập để thảo luận về vụ phóng, xin trích: "Chúng tôi lên án mạnh mẽ những hành động này và một lần nữa chúng tôi kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động phi pháp gây bất ổn hơn nữa", hết trích. Chính phủ Nhật Bản cho biết trong một tuyên bố rằng Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã cảnh báo về việc Triều Tiên sẽ phóng thêm tên lửa và một vụ thử hạt nhân có thể xảy ra. Bà Harris đang ở Thái Lan để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng về cuộc chiến ở Ukraine và ở các điểm nóng khác như Đài Loan và bán đảo Triều Tiên. Vụ phóng hôm thứ Sáu đã bổ sung vào một năm kỷ lục đối với chương trình tên lửa của Triều Tiên sau khi nước này tái tục việc thử nghiệm ICBM lần đầu tiên kể từ năm 2017 và phá bỏ việc tự hoãn các vụ phóng tên lửa tầm xa khi các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ. Quân đội Hàn Quốc cho biết để đáp lại vụ phóng hôm thứ Sáu, các chiến đấu cơ F-35A của Hàn Quốc và máy bay phản lực F-16 của Mỹ đã bay theo đội hình ngoài khơi bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên và tiến hành một cuộc tập trận nhắm vào các mục tiêu mô phỏng bệ phóng tên lửa di động của Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukasa Hamada nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng tên lửa có khả năng bay xa tới 15.000 km. Trong khi tránh văn phòng nội các Hirokazu Matsuno cho biết nó đã bay đến độ cao khoảng 6.000 km với tầm bắn 1.000 km trước khi rơi xuống biển cách đảo Oshima ở Hokkaido khoảng 200 km về phía tây. quân đội Hàn Quốc dự đoán tên lửa đạt độ cao 6.100 km và bay 1.000 km với tốc độ tối đa Mach 22. Căn cứ không quân Misawa, nơi đồn trú của cả quân đội Nhật Bản và Hoa Kỳ, đã nhanh chóng ban hành lệnh tìm nơi ẩn náu, theo một bài đăng trên trang Facebook của căn cứ. Thủ tướng Kishida cho biết chưa có báo cáo về thiệt hại, nhưng ông nói các vụ phóng tên lửa lặp đi lặp lại của Triều Tiên là không thể chấp nhận được. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lên án vụ phóng và kêu gọi hợp tác an ninh và sẵn sàng quốc phòng mạnh mẽ hơn với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Vụ thử ICBM bị nghi ngờ gần đây nhất của Triều Tiên là vào ngày 3 tháng 11 khi nước này bắn nhiều tên lửa xuống biển với lý do mà họ nói là phản đối các cuộc tập trận quân sự của đồng minh Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Vụ phóng hôm thứ Sáu là vụ thử ICBM thứ 8 trong năm nay của Triều Tiên dựa trên cuộc kiểm đếm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. ICBM là vũ khí tầm xa nhất của Triều Tiên và được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân để nhắm tới bất kỳ địa điểm nào trên lục địa Hoa Kỳ.
Qatar hôm thứ Sáu 18 tháng 11 đã ra lệnh cấm bán bia tại các sân vận động World Cup, một động thái được đưa ra bất ngờ chỉ 2 ngày trước khi diễn ra trận khai mạc, đảo ngược lại thỏa thuận mà nước này đã ký kết nhằm giành được giải đấu bóng đá. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy tình hình căng thẳng của việc tổ chức sự kiện, vốn không chỉ là cuộc tranh tài của một môn thể thao, mà còn là một đại hội thể thao thế giới kéo dài một tháng ở tiểu vương quốc Hồi giáo bảo thủ, nơi việc bán rượu rất bị hạn chế. Đây cũng là một đòn giáng mạnh vào nhà tài trợ Beer World Cup Budweiser và đặt ra câu hỏi về mức độ kiểm soát của FIFA đối với giải đấu của mình. Khi Qatar khởi động nỗ lực đăng cai giải đấu, quốc gia này đã đồng ý với yêu cầu của FIFA về việc bán rượu trong các sân vận động. Nhưng các chi tiết chỉ được công bố vào tháng 9, 11 tuần trước khi trận đấu đầu tiên bắt đầu, một dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán có thể đã trở nên tồi tệ như thế nào. Tuyên bố vào ngày thứ Sáu của FIFA cho biết, bia không cồn vẫn sẽ được bán tại 8 sân vận động, trong khi rượu sâm banh, rượu vang, rượu whisky và các loại rượu khác sẽ vẫn được phục vụ tại các khu vực tiếp đãi sang trọng của các đấu trường. Nhưng phần lớn những người mua vé không có quyền vào các khu vực đó, mặc dù họ vẫn có thể uống bia có cồn vào buổi tối trong các lễ hội của người hâm mộ FIFA, một khu vực tổ chức tiệc được chỉ định bao gồm nhiều hoạt động và cả nhạc sống. Bên ngoài các khu vực tổ chức, giải đấu, Qatar đặt ra các giới hạn nghiêm ngặt đối với việc mua và tiêu thụ rượu, mặc dù việc bán rượu đã được cấp phép cho các quán bar khách sạn trong nhiều năm. FIFA cho biết trong một tuyên bố rằng, sau các cuộc thảo luận giữa các nhà chức trách nước chủ nhà và FIFA, một quyết định đã được đưa ra nhằm tập trung bán đồ uống có cồn vào lễ hội người hâm mộ FIFA, các điểm đến của người hâm mộ khác và các địa điểm được cấp phép, loại bỏ các điểm bán bia khỏi chu vi sân vận động. Tài khoản Twitter của hãng bia Budweiser nói, chà, điều này thật khó xử, nhưng không nói rõ chi tiết. Dòng tweet này sau đó đã bị xóa. F&Beef, công ty mẹ của Budweiser thừa nhận trong một tuyên bố rằng một số kế hoạch của họ không thể tiến triển do những tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Công ty này đã trả hàng chục triệu đô la mỗi kỳ World Cup để có độc quyền bán bia và đã vận chuyển phần lớn hàng hóa từ Anh đến Qatar với kỳ vọng bán được sản phẩm của mình cho hàng triệu người hâm mộ. Mặc dù doanh thu thực tế tại giải đấu có thể không phải là một tỷ lệ phần trăm đáng kể trong doanh thu của công ty bia khổng lồ, thế nhưng World Cup vẫn đại diện cho một cơ hội xây dựng thương hiệu lớn. Quan hệ đối tác của công ty với FIFA bắt đầu từ giải đấu năm 1986 và họ đang đàm phán để gia hạn hợp đồng cho World Cup tiếp theo ở Bắc Mỹ.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.